sự lo sợ của ta chỉ tổ tăng thêm nỗi đau thể xác. Nếu chúng ta đã không lo cho đời sống của ta, hay ta đã có hành động xấu xa tác hại, tiêu cực, thì lúc đó ta sẽ cảm thấy hối hận, phạm tội, sợ hãi. Bởi thế, nhờ có chút quen thuộc với giáo lý này về các cõi trung ấm mà ta sẽ được an tâm phần nào, được cảm hứng và hy vọng, cho dù ta chưa từng tu tập hay thực chứng giáo lý ấy. Đối với những hành giả thuần thục, biết rõ cái gì sẽ xảy đến, thì không những chết không có gì đau đớn đáng sợ, mà còn chính là thời điểm mà họ đang chờ trực sẵn. Họ đối mặt với cái chết một cách thản nhiên, còn có hỷ lạc nữa. Tôi nhớ câu chuyện Đức John Rinpoche kể về cái chết của một hành giả đã ngộ đạo. Ông đã đau ốm vài hôm, bác sĩ đến xem mạch và khám phá rằng ông sắp chết. Nhưng không biết có nên nói cho ông biết hay không. Mặt ông bác sĩ xệ xuống, đứng bên giường trông có vẻ nghiêm trọng buồn bã, nhưng với một vẻ nồng nhiệt của trẻ thơ, hành giả năn nỉ bác sĩ cho biết sự thực tệ nhất. Bác sĩ đành nhượng bộ, nhưng cố nói như để an ủi ông: hãy cẩn thận, thời gian đã đến. Bác sĩ lấy làm ngạc nhiên khi thấy mặt ông tươi hẳn lên, vui như đứa trẻ nhận được quà. Thật sao? Ôi, thật là một tin mừng. Ông nhìn lên trời mà chết ngay trong một trạng thái thiền sâu xa. Ở Tây Tạng, ai cũng biết rằng chết một cái chết đặc biệt là cách thực sự để lưu danh, nếu ta chưa thể làm gì có tiếng tâm trong lúc sống. Tôi nghe nói về một người quyết định chết một cách phi phàm, bằng một kiểu vĩ đại. Ông biết thông thường các bậc thầy sẽ chỉ rõ lúc nào thì họ chết và triệu tập môn đệ. Bởi thế, người này cũng tụ hội tất cả bạn bè đến ăn một bữa tiệc lớn xung quanh tử sàn của ông. Ông ngồi đấy trong tư thế thiền để chờ chết, nhưng không có gì xảy đến. Sau nhiều giờ, các thực khách đâm ra mệt mỏi vì chờ đợi và bảo nhau: ta hãy khởi sự ăn đi thôi. Họ bỏ thức ăn đầy dĩa rồi nhìn người sắp chết mà bảo: ông ta sắp chết, không cần phải ăn đâu. Thì giờ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì về cái chết. Người sắp chết cũng thấy đói bụng và lo sợ sẽ không còn gì để ăn. Ông ta tụt xuống khỏi giường và tham gia bữa tiệc. Cái màn dự tri thời chí lớn lối của ông trở thành một trò hề. Những hành giả thiện xảo có thể tự lo liệu lấy khi họ chết, nhưng những người thường thì cần có thầy họ ở bên giường chết. Nếu không thì một bạn đạo có thể nhắc nhở họ tinh yếu của việc tu hành và giúp họ thấy được tự tánh tâm. Dù chúng ta là ai, cũng vẫn rất lợi lạc nếu làm quen với tiến trình chết. Nếu chúng ta hiểu các giai đoạn của sự chết, ta sẽ biết rằng tất cả những kinh nghiệm lạ lùng mà ta đang kinh quá trong lúc chết chỉ là một phần của một tiến trình tự nhiên. Khi tiến trình ấy bắt đầu, nó báo hiệu cái chết sắp đến và nhắc ta tỉnh giác. Và đối với một hành giả thì mỗi giai đoạn của sự chết sẽ là một cột đánh dấu hiệu, nhắc cho ta nhớ cái gì đang xảy đến với ta, và nhớ thực hành pháp vào mỗi thời điểm như vậy. Tiến trình chết. Tiến trình chết được giải thích cặn kẽ trong nhiều kinh sách Tây Tạng. Cốt yếu, nó gồm hai giai đoạn tan rã. Một sự tan rã bên ngoài khi các căn và tứ đại phân tán, và một sự tan rã bên trong, thuộc về các ý tưởng và cảm xúc thô và tế. Nhưng trước hết, ta cần hiểu rõ những thành phần của thể xác và tâm thức ta, những thứ sẽ phân tán vào lúc chết. Toàn thể sinh tồn của ta được quyết định bởi các đại chủng, đất, nước, lửa, gió và khoảng không. Nhờ các đại chủng này mà thân thể thành hình và tồn tại. Và khi chúng tan rã thì chúng ta chết. Chúng ta quen thuộc với những đại chủng bên ngoài, những thứ định đoạt cách thế chúng ta sống. Nhưng điều đáng chú ý là những đại chủng bên ngoài này tác động ảnh hưởng lên các đại chủng bên trong cơ thể ta như thế nào. Và tiềm năng cùng tính chất của năm đại chủng này cũng hiện hữu trong tâm chúng ta. Khả năng của tâm thức để làm nền tảng cho mọi kinh nghiệm là cái khả năng của đất. Tính tương tục và dễ thích nghi của nó là nước. Tính sáng suốt và khả năng nhận thức của nó là lửa. Tính chuyển động liên tục của nó là gió. Và tính trống rỗng vô giới hạn của nó là hư không. Sau đây giải thích cơ thể vật lý của chúng ta hình thành như thế nào. Một văn bản y khoa cổ của Tây Tạng nói: các thức thuộc về giác quan khởi lên từ trong tâm. Thịt, hương, khứu giác và mùi được tạo thành do địa đại. Máu, vị giác, vị và chất lỏng trong thân khởi lên từ thủy đại. Hơi ấm, màu, thị giác và hình sắc được hình thành từ hỏa đại. Hơi thở, xúc giác và đối tượng vật lý được tạo thành từ phong đại. Những lỗ hổng trong thân, thính giác và âm thanh được tạo thành từ không đại. Ambrosia Hall Tantra, trang 33. Kalu Rinpoche viết: tóm lại, chính từ nơi tâm biểu trưng tính chất năm đại chủng mà cơ thể vật lý phát triển. Chính cơ thể vật lý cũng thấm nhuần năm tính chất này. Và chính vì cái phức thể tâm vật này mà chúng ta nhận thức được ngoại giới. Cái thế giới cũng gồm năm đại chủng, đất, nước, lửa, gió và hư không như vậy. Truyền thống mật tông Tây Tạng nêu lên một giải thích về thân xác hoàn toàn khác với lối giải thích mà chúng ta vẫn quen thuộc. Đây là một hệ thống tâm vật lý gồm những mạng lưới năng động với những huyệt đạo vi tế, khí hay nội khí và tinh thần. Những thứ này Phạn ngữ gọi là nadi, prana và bindu, nghĩa là tinh khí hành. Tạng ngữ gọi là cha, lung và thiết lệ. Chúng ta quen thuộc với một thứ tương tự trong y học và châm cứu Trung Quốc là các kinh mạch và khí. Thân người được các bậc thầy ví như một đô thị. Các kinh mạch giống như đường xá, gió như ngựa, tâm như người cởi. Có 72.000 kinh mạch vi tế trong thân thể, nhưng có 3 kinh mạch chính, trung ương, chạy dọc cột sống và kinh mạch bên trái và bên phải, chạy hai bên kinh mạch trung ương. 2 kinh mạch phải, trái cuộn quanh kinh mạch giữa, tại một số điểm để làm thành một dãy gút. Dọc theo kinh mạch chính có một số lưng xa chakras, trung tâm năng lượng từ đấy những kinh mạch phân ra như những cọng ruột. Qua những kinh mạch ấy khí tuôn chảy, còn gọi là nội khí. Có 5 khí gốc và 5 khí ngàn ngọn. Mỗi khí gốc nâng đỡ một đại chủng và chịu trách nhiệm về một vận hành của cơ thể con người. Những khí ngàn ngọn giúp cho các giác quan hoạt động. Những khí nào chảy qua tất cả các kinh mạch ngoại trừ kinh mạch giữa thì được gọi là bất tịnh, vì gửi lên những mẫu tư duy nhị nguyên tiêu cực. Những khí ở huyệt đạo trung ương gọi là khí của trí tuệ. Tinh chất chứa đựng trong các huyệt đạo có tinh đỏ và trắng. Chỗ chứa chính thức của tinh trắng là cái đỉnh đầu, và tinh đỏ ở nơi lỗ rốn. Trong thực hành yoga cao cấp, hệ thống này được hành giả quán rất rõ bằng cách làm cho khí vào trong huyệt đạo trung ương nhờ năng lực thiền định. Một hành giả có thể trực nhận ánh sáng hay điểm liên quan của tự tánh tâm. Điều này làm được vì tâm thức cởi trên khí bằng cách hướng tâm về một chỗ đặc biệt nào trên cơ thể mình. Hành giả có thể đưa khí đến đấy. Với cách ấy, hành giả đang mô phỏng cái điều xảy ra lúc chết. Khi những gút trong các huyệt đạo được bung ra, khí chảy vào huyệt đạo trung ương và hành giả đốn ngộ tức thì. Dugo Kyenshe Rinpoche kể câu chuyện về một bậc thầy nhập thất ở một tu viện thuộc tỉnh Kham. Vị này ở gần các anh của ngài. Bậc thầy này đã hoàn tất pháp yoga về các huyệt đạo, khí và tinh thần. Một hôm ông hỏi thị giả:
bây giờ ta sắp chết, còn hãy dỡ lực xem ngày nào tốt.
Vị thị giả kinh ngạc, nhưng không dám trái lời thầy. Ông xem lịch và trả lời rằng ngày thứ hai sau đó là ngày các sao đều tốt lành. Bậc thầy bảo,
còn 3 hôm nữa được rồi, ta có thể chết.
Khi người hầu trở lại trong phòng ngài vài phút sau, ông đã thấy ngài ngồi thiền bất động trông như đã chết, không có hơi thở nhưng còn một nhịp mạch rất yếu. Người hầu quyết định không làm gì, chỉ chờ đợi. Vào giữa trưa, thình lình ông nghe một tiếng thở ra rất sâu, và thầy ông trở lại tình trạng bình thường, nói chuyện với ông một cách vui vẻ và đòi bữa ăn trưa mà ông thưởng thức rất thú vị. Ông đã nín thở suốt buổi sáng thiền định. Lý do ông làm việc ấy là vì thỏa mãn chúng ta được tính ra một số lượng có hạn những hơi thở, và bậc thầy khi biết ông gần chết đã nín thở để có thể kéo đến ngày tốt, ông sẽ thở hơi cuối cùng. Sau bữa trưa, ông thở vào một hơi thật sâu rồi giữ nó cho tới chiều. Ông làm như vậy ngày hôm sau và sau nữa. Khi ngày thứ hai đã đến, ông hỏi,
hôm nay có tốt ngày không?
Dạ tốt ạ. Ông bảo,
tốt vậy ta sẽ đi.
Và hôm ấy ông không một dấu hiệu đau ốm nào. Ông từ trần trong thiền định. Khi có một cái thân vật lý thì ta cũng có 5 uẩn, những nhóm làm nên toàn thể hiện hữu vật lý và tâm lý của ta. Chúng ta là những thành phần của kinh nghiệm ta, chỗ nương cho sự chấp thủ bản ngã, và cũng là nền tảng cho nỗi khổ sinh tử. Đó là hình dáng, cảm giác, nhận thức, tri thức và tâm ý, nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 5 uẩn biểu hiện cơ cấu miên viễn của tâm lý con người, cũng như mẫu mực tiến hóa của nó và mẫu mực tiến hóa của nhân loại. 5 uẩn còn liên hệ đến những chướng ngại thuộc nhiều loại khác nhau, chướng ngại về tâm linh, về vật chất và về cảm xúc. Chúng được khảo sát sâu rộng trong nền tâm lý học Phật giáo. Tất cả những kết hợp ấy sẽ tan rã khi chúng ta chết. Tiến trình chết là một tiến trình duyên sinh phức tạp, trong đó những nhóm thuộc các khía cạnh tương quan trong thân và tâm ta phân tán đồng thời. Khi phong đại biến mất thì những thân hành và các giác quan suy sụp, những trung tâm năng lượng sụp đổ, và vì không có những luồng gió nâng đỡ chúng, nên các đại chủng liên tiếp tan rã từ thô nhất đến tế nhất. Kết quả là mỗi giai đoạn của quá trình tan rã đều có hiệu quả vật lý và tâm lý trên người sắp chết, và được phản chiếu bằng những triệu chứng vật lý bên ngoài cũng như kinh nghiệm tâm lý bên trong. Đôi lúc các bạn hỏi tôi, chỉ người như chúng tôi có thể trông thấy những triệu chứng bên ngoài này nơi một người bạn hay bà con sắp chết không? Các học trò tôi săn sóc người hấp hối đã cho biết rằng một vài dấu hiệu vật lý mô tả dưới đây đã được thấy tại các kiếp dẫn đường và bệnh viện. Tuy nhiên, những giai đoạn của sự tan rã bên ngoài có thể xảy ra cực kỳ nhanh chóng và không rõ rệt lắm. Và phần đông người chăm sóc người chết trong thế giới ngày nay không cần để ý tìm kiếm những dấu hiệu ấy. Những y tá trong những bệnh viện rộn ràng thường dựa vào trực giác của họ và nhiều yếu tố khác, như thái độ của bác sĩ, của các thành viên trong gia đình bệnh nhân, hay tâm trạng người bệnh để đoán biết người nào sắp chết. Họ cũng quan sát một vài dấu hiệu vật lý, song không theo một hệ thống nào, như là màu da đổi khác, một mùi gì đó, một sự đổi khác trong hơi thở. Tuy nhiên, những dược liệu tân thời rất có thể che lấp những dấu hiệu mà giáo lý Tây Tạng mô tả. Và lạ thay, lại có rất ít nghiên cứu ở Tây Phương về đề tài rất quan trọng này. Điều ấy phải chăng chứng tỏ tiến trình chết rất ít được hiểu biết và tôn trọng? Tư thế chết. Theo truyền thống thì tư thế để chết là nằm nghiêng bên mặt, như dáng nằm sư tử. Đó là thế nằm của Phật lúc nhập Niết Bàn. Bàn tay trái nghỉ trên vế trái, tay mặt để dưới cằm, bịt lỗ mũi phải lại, hai ống chân duỗi ra và hơi cong lại. Bên hông phải có vài huyệt đạo vi tế làm tăng thêm gió nghiệp vọng tưởng. Nằm lên trên chúng trong dáng nằm sư tử và bịt lỗ mũi phải là làm bế tắc những huyệt đạo ấy, khiến cho một người dễ dàng nhận ra ánh sáng khi nó xuất hiện vào lúc chết. Điều ấy cũng giúp cho thần thức từ giả thân xác qua ngõ mở trên đỉnh đầu, khi tất cả các chỗ mở khác đều bị bít lại. Sự tan rã bên ngoài các giác quan và tứ đại. Sự tan rã bên ngoài xảy ra khi các giác quan và tứ đại phân tán. Chúng ta thực sự kinh quá điều này như thế nào khi chết? Điều trước tiên, chúng ta có thể ý thức là các giác quan ta ngưng hoạt động như thế nào. Nếu người đứng xung quanh giường ta đang nói chuyện, sẽ đến một lúc ta có thể nghe âm thanh tiếng nói họ mà không thể nghe ra một lời nào. Đây là dấu hiệu nhĩ thức đã ngưng hoạt động. Ta nhìn một vật trước mắt mà chỉ có thể thấy hình dạng lờ mờ không rõ chi tiết. Đấy là dấu hiệu nhãn thức đã suy. Và việc cũng sẽ xảy ra tương tự đối với các khả năng ngửi, nếm, sợ. Khi các giác quan không còn được cảm nhận một cách trọn vẹn, đó là giai đoạn đầu tiên của tiến trình tan rã. Bốn giai đoạn tan rã kế tiếp đi kèm với sự tan rã của bốn đại. Thứ nhất, địa đại. Thân xác chúng ta khởi sự mất hết sức mạnh. Chúng ta kiệt quệ không còn chút năng lực nào, không thể đứng lên ngồi thẳng hay cầm bất cứ vật gì. Ta không còn giữ được cái đầu của ta. Ta cảm thấy như mình đang té xuống, đang nhẫn chìm xuống đất, hay đang bị một sức nặng ghê gớm nghiền nát. Kinh điển mô tả nó như là một cái núi khổng lồ đang ép xuống người ta, và ta đang bị nó nghiền nát. Ta cảm thấy nặng nề khó chịu trong bất cứ tư thế nào. Ta có thể yêu cầu đỡ ta lên, chống gối cao lên, lấy hết mền trên người ta. Màu da của ta phai nhạt và một màu tái xanh xuất hiện. Má ta hóp lại và những vết đen xuất hiện trên răng. Càng lúc ta càng thấy khó mở mắt nhắm mắt. Khi sắc uẩn phân tán, ta trở nên yếu đuối mong manh. Tâm ta dao động, nói nhảm, nhưng rồi lại chìm vào hôn trầm. đấy là những dấu hiệu địa đại đang rút vào thủy đại. Điều này có nghĩa rằng gió liên hệ đến địa đại đang trở thành ít có khả năng cung cấp một nền tảng cho ý thức, và khả năng của thủy đại bây giờ rõ rệt hơn. Bởi thế, dấu hiệu bí mật xuất hiện trong tâm lúc đó là thấy một hình ảnh chập chờn. Thứ hai, thủy đại. Chúng ta khởi sự mất khả năng kiểm soát chất lỏng trong thân. Mũi ta bắt đầu chảy nước và miệng rõ nước miếng. Có thể có nước mắt chảy ra và ta cũng có thể mất hết sự tự chế. Ta không thể nào di động cái lưỡi, mắt ta khởi sự cảm thấy khô cạn trong lỗ mắt. Môi ta thụt vào không còn chút sắc máu, miệng và cổ họng bế tắc. Những lỗ mũi ta lún vào và ta cảm thấy rất khát nước. Ta run rẩy co giật, mùi tử khí bắt đầu phản phất chung quanh. Khi thỏa uẩn phân tán thì những cảm giác của thân yếu dần, khi khổ khi vui, lúc nóng lúc lạnh. Tâm ta đâm ra mờ mịt, bất mãn, cáu tức và nóng nảy. Một vài kinh điển nói chúng ta cảm thấy như mình bị dìm trong đại dương hay cuốn trôi trong dòng nước lớn. Thủy đại đang tan rã vào hỏa đại. Bây giờ hỏa đại thắng nước và có khả năng nâng đỡ tâm thức. Bởi thế dấu hiệu bí mật là người sắp chết thấy một đám mờ như khói cuộn. Thứ ba, hỏa đại. Miệng và mũi chúng ta hoàn toàn khô cạn. Tất cả hơi ấm trong cơ thể bắt đầu mất dần. Từ chân tay cho đến tim, có thể có một luồng khói xuất từ đỉnh đầu. Hơi thở lạnh giá khi qua miệng và mũi. Ta không còn có thể uống hay tiêu hóa bất cứ thứ gì. Tưởng uẩn đang phân tán và tâm ta lơ lửng giữa sáng suốt và mê mờ. Ta không thể nhớ được tên bà con bè bạn hay nhận ra họ là ai. Càng lúc ta càng khó nhận ra cái gì bên ngoài vì âm thanh và cái thấy lẫn lộn. Kalu Rinpoche viết, đối với người sắp chết, kinh nghiệm bên trong là như thể bị nuốt chửng trong một ngọn lửa lớn, ở giữa một cái hỏa lò hừng hực, cái toàn thế giới đang bị thiêu đốt. Hỏa đại đang tan vào phong đại, nên bây giờ nó không có thể làm nền tảng cho tâm thức được nữa. Mà khả năng của phong đại thì rõ rệt hơn. Bởi thế dấu hiệu bí mật là những đốm sáng chập chờn trên một ngọn lửa mở ra như những con đom đóm. Thứ tư, phong đại. Càng lúc càng khó thở, không khí dường như thoát ra ngõ yết hầu chúng ta. Chúng ta khởi sự thở hào hển. Những hơi thở vào càng lúc càng ngắn và khó nhọc, hơi thở ra càng lúc càng dài. Mắt chúng ta trợn trừng lên và chúng ta hoàn toàn bất động. Khi hành uẩn phân tán, tâm trở nên hoang dã, không biết gì về thế giới bên ngoài. Mọi sự trở nên một khối mờ mịt. Cảm giác liên lạc cuối cùng của chúng ta với hoàn cảnh vật lý đang tan mất. Chúng ta khởi sự có những ảo giác và thấy các cảnh tượng. Nếu trong đời ta đã tạo nhiều nghiệp ác, ta có thể trông thấy những hình thù ghê rợn. Những ám ảnh và những giây phút kinh hãi của đời ta bây giờ quay lại. Và có khi chúng ta cố la lên vì kinh hoàng. Nếu chúng ta đã sống một đời có lòng tử tế xót thương, thì chúng ta có kinh nghiệm những cảnh thiên đường đầy hỷ lạc và gặp những bạn bè thân yêu hoặc những bậc giác ngộ. Với những người đã sống đời lương thiện, thì khi chết có sự an bình thay vì hãi sợ. Kalu Rinpoche viết, kinh nghiệm nội tâm đối với người sắp chết là một ngọn cuồng phong quét sạch toàn thế giới, kể cả chính mình. Một trận gió xoay cuốn hút toàn vũ trụ. Điều đang xảy đến là phong đại đang tan vào tâm thức. Những ngọn gió đều tập hợp lại trong gió nâng đỡ đời sống nằm ở tim. Bởi thế dấu hiệu bí mật là người chết thấy một ngọn đuốc hay đèn đỏ rực. Hơi thở vào càng nông cạn, hơi thở ra càng sâu. ở thời điểm này máu tụ lại đi vào trong kinh mạch của sự sống nằm chính giữa tim ta. Ba giọt máu lần lượt tụ lại, gây nên ba hơi thở ra cuối cùng. Rồi thình lình, hơi thở chúng ta chấm dứt. Chỉ một chút hơi ấm còn lại ở nơi tim ta, mọi dấu hiệu của sự sống không còn. Và đây là điểm mà sự xét nghiệm lâm sàng cho là chết. Nhưng những bậc thầy Tây Tạng nói đến một tiến trình bên trong vẫn còn tiếp diễn. Thời gian giữa sự ngưng thở và thời gian chấm dứt hơi thở bên trong được cho là khoảng chừng bữa ăn, tức khoảng 20 phút. Nhưng không có gì chắc chắn, và toàn thể tiến trình này có thể xảy ra rất nhanh. Sự tan rã bên trong. Trong quá trình tan rã nội tâm, ở đấy những tâm trạng và cảm xúc từ thô đến tế tan rã, có bốn tầng lớp tâm thức vi tế được gặp gỡ. Ở đây tiến trình chết phản ánh ngược lại với tiến trình đầu thai. Khi tinh huyết cha mẹ gặp gỡ, tâm thức thai do nghiệp thúc đẩy bị kéo vào. Trong thời kỳ phát triển bào thai, tinh chất của cha, một hạt nhân trắng và phúc lạc, an trú trong luân xa ở đỉnh đầu, trên cùng của huyệt đạo trung ương. Tinh chất của người mẹ, một hạt nhân đỏ và nóng, an trú trong luân xa, được nói là nằm dưới rốn chừng bốn ngón tay. Chính từ nơi hai tinh chất này mà những giai đoạn kế tiếp của sự tan rã xảy ra, với sự biến mất của ngọn gió giữ nó lại đấy. Tinh chất màu trắng đi xuống huyệt đạo về phía trái tim. Bên ngoài có tướng màu trắng, hiện ra như một bầu trời trong sáng dưới ánh trăng. Bên trong, ý thức chúng ta trở nên vô cùng sáng suốt. Và tất cả những tâm trạng do sân giận, gồm 33 thứ đi đến chấm dứt. Giai đoạn này gọi là xuất hiện. Rồi tinh chất của mẹ bắt đầu đi lên qua huyệt đạo trung ương, khi ngọn gió giữ nó nguyên chỗ đã biến mất. Tướng bên ngoài là một màu đỏ như mặt trời chiếu trên nền trời trong. Bên trong có một cảm giác phúc lạc phát sinh, và những tâm trạng do tham dục gồm 40 thứ tất cả ngưng hoạt động. Giai đoạn này gọi là tăng trưởng. Khi hai tinh chất đỏ trắng gặp gỡ ở tim, tâm thức được kèm theo trong ấy Thunku Ojin Poche, một bậc thầy lỗi lạc ở Nepal nói: kinh nghiệm mây giống như bầu trời và trái đất gặp nhau. Bên ngoài chúng ta thấy xuất hiện một màu đen giống như một bầu trời trống rỗng, chìm trong màn đêm dày đặc. Tướng bên trong là một trạng thái tâm thức không có tư tưởng. Bảy trạng thái tâm do ngu si và vọng tưởng đi đến chấm dứt. Điều này được gọi là thành tựu. Khi chúng ta hơi tỉnh giác trở lại, ánh sáng căn bản lóe lên như một bầu trời vô nhiễm không mây mù. Đôi khi đấy gọi là tâm với ánh sáng trong của sự chết. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: tâm thức này là tâm thức sâu xa nhất, chúng ta gọi nó là Phật tính, suối nguồn thực sự của mọi thức. Dòng tương tục của tâm thức này kéo dài ngay cả đến khi thành Phật quả. Cái chết của các độc tố. Thế thì cái gì xảy ra khi ta chết? Nó giống như ta trở về trạng thái nguyên ủy của ta. Mọi sự đều tan rã khi thân và tâm đã được gỡ rối. Ba độc tham sân si cùng chết, có nghĩa là tất cả những cảm xúc tiêu cực gốc rễ của sinh tử thực sự chấm dứt, và khi ấy có một khoảng hở. Và tiến trình ấy đưa chúng ta đi đâu? Đi trở về nền tảng nguyên ủy của tự tánh tâm, trong tất cả vẻ đơn giản tự nhiên và thuần khiết của nó. bây giờ mọi thứ che mờ nó đã bị dời bỏ và bản lai diện mục của chúng ta hiển lộ. Một trạng thái tương tự có thể xảy ra như đã giải thích ở chương 5, đưa tâm về nhà. Khi chúng ta thực hành thiền quán và có những kinh nghiệm hỷ lạc, trong sáng vô tưởng, điều này chứng tỏ tham sân si đã tạm thời tan rã. Khi tham sân si chết thì chúng ta càng trở nên thanh tịnh. Một vài bậc thầy giải thích rằng, đối với một hành giả Dzogchen thì những giai đoạn xuất hiện, tăng trưởng và thành tựu là những dấu hiệu của sự biểu hiện dần dần của Rigpa hay tính giác tâm bản nhiên. Khi những gì che mờ bản tánh của tâm chết đi, thì ánh sáng của Rigpa dần khởi sự xuất hiện và tăng trưởng. Toàn thể tiến trình trở nên một tiến trình phát triển của trạng thái ánh sáng gắn liền với sự nhận chân của hành giả đối với ánh sáng ấy, sự sáng suốt của tính giác hay tâm bản nhiên. Trong mật tông có một lối thực tập khác trong tiến trình tan rã. Trong pháp thực hành yoga về tinh khí thần, hành giả mật tông chuẩn bị cho tiến trình chết bằng cách kích thích những thay đổi tâm thức trong quá trình tan rã, mà cao điểm là kinh nghiệm về ánh sáng hay điểm liên quan. Hành giả cũng tìm cách duy trì sự tỉnh giác đối với những đổi thay ấy khi ngủ. Vì điều quan trọng cần nhớ là chuỗi trạng thái tâm thức tuần tự sâu dần này không những chỉ diễn ra khi chúng ta chết, nó còn xảy đến mà ta thường không để ý trong khi ta ngủ, hoặc khi ta du hành từ những tầng tâm thức thô đến tế trong thiền định. Một vài bậc thầy lại chứng minh rằng nó còn xảy ra ngay trong tiến trình tâm lý của trạng thái tỉnh thức hàng ngày. Sự kể chi tiết tiến trình tan rã có vẻ phức tạp, nhưng sẽ có lợi ích hơn nếu ta thực sự quen thuộc với nó. Đối với những hành giả mật tông, có một loạt những thực tập đặc biệt để làm vào mỗi giai đoạn của quá trình tan rã. Chẳng hạn, bạn có thể chuyển tiến trình chết thành một pháp tu đạo sư du dạ. Với mỗi giai đoạn của sự tan rã bên ngoài, bạn phát khởi tâm sùng kính và cầu nguyện với bậc thầy, quán hình ảnh thầy trong các trung tâm năng lượng luân xa khác nhau. Khi địa đại tan rã, hiện tượng ảo ảnh xuất hiện, bạn quán thầy trong tim bạn. Khi thủy đại phân tán và dấu hiệu khói xuất hiện, bạn quán thầy nơi luân xa ở rốn. Khi hỏa đại phân tán và tướng đom đóm xuất hiện, bạn quán thầy nơi luân xa ở trán. Và khi phong đại phân tán, tướng ngọn đuốc xuất hiện, bạn tập trung hoàn toàn vào sự chuyển di tâm thức bạn vào tâm giác ngộ của thầy. Về các giai đoạn chết có nhiều mô tả hơi khác về chi tiết và thứ tự. Những gì tôi giải thích ở đây là theo mô tả thông thường, nhưng nó cũng có thể đổi khác tùy từng cá nhân. Tôi nhớ khi thầy xem tên thị giả thầy tôi chết, chuỗi tiến trình rất rõ rệt, nhưng những thay đổi có thể xảy ra do hậu quả chứng bệnh đặc biệt của người chết và tình trạng các huyệt đạo, khí lực và tinh thần. Các bậc thầy nói rằng tất cả chúng sinh, cho đến loài côn trùng nhỏ nhất, cũng trải qua tiến trình này. Trong trường hợp chết bất ngờ hay chết vì tai nạn, tiến trình này cũng vẫn xảy ra, nhưng cực kỳ nhanh chóng. Tôi đã thấy rằng cách dễ nhất để hiểu cái gì xảy ra trong tiến trình chết, với sự tan rã bên trong và bên ngoài của nó, là xem nó như một phát triển tuần tự và sự sinh khởi của những tầng lớp tâm thức càng lúc càng vi tế dần. Mỗi tầng lớp nổi lên trên sự tan rã liên tục của hợp thể thân tâm. Khi tiến trình tuần tự di chuyển về hướng ở đấy, có sự hiện lộ cái tâm vi tế hơn tất cả, ánh sáng căn bản hay điểm liên quan. kính thưa quý vị, đến đây chấm dứt phần nói về sống và chết trong tác phẩm Tạng Thư Sống Chết của Soko Rinpoche do Ni Sư Trí Hải dịch. Xin quý vị đón nghe phần kế tiếp nói về tái sinh. Trong phần này chúng ta sẽ được giải thích cặn kẽ về: thứ nhất, ánh sáng căn bản hay điểm liên quan; thứ hai, những kinh nghiệm của cõi trung ấm; thứ ba, tái sinh. Chúng tôi xin trích ra một vài đoạn của những điểm quan trọng vừa nêu ra. Ánh sáng căn bản hay điểm liên quan. Sự xuất hiện ánh sáng căn bản hay điểm liên quan vào lúc chết là cơ hội ngàn năm một thuở để giải thoát. Nhưng điều cốt yếu là phải nhận ra cơ hội ấy được cống hiến cho ta trong những điều kiện như thế nào. Một vài nhà văn và nhà nghiên cứu tân thời về cái chết đã coi thường sự sâu sắc của giây phút ấy, vì họ đã đọc và giải thích Tử Thư Tây Tạng mà không được sự chỉ giáo khẩu truyền, không tu tập để hiểu ý nghĩa thiêng liêng của nó, nên họ đã đơn giản hóa quá mức và nhảy bổ đến những kết luận vội vàng. Họ cho rằng sự xuất hiện ánh sáng căn bản chính là giác ngộ. Tất cả chúng ta đều ưa đồng hóa cái chết với thiên đường hay giác ngộ. Nhưng điều quan trọng hơn sự mong ước ấy là phải biết rằng chỉ khi chúng ta đã thực sự được khai ngộ bản tâm hay tính giác Rupa, chỉ khi chúng ta đã an trú nó nhờ thiền định và thể nhập nó trong đời sống hàng ngày của ta, thì cái thời điểm chết mới thực sự đem lại một cơ hội để giải thoát. Mặc dù ánh sáng căn bản hiện ra cho tất cả chúng ta một cách tự nhiên, song phần đông chúng ta hoàn toàn không sẵn sàng để đón nhận tính bao la thuần túy của nó, chiều sâu rộng vi tế, tính giản dị sơ nguyên của nó. Đa số chúng ta không có cách gì để nhận ra nó, vì trong đời sống chúng ta chưa từng quen thuộc với những phương thức nhận ra nó. Khi ấy, điều xảy đến là, theo bản năng, chúng ta có khuynh hướng phản ứng lại do những nỗi sợ hãi quá khứ của ta, do tập quán, hoàn cảnh, tất cả những phản xạ cũ của ta. Mặc dù những cảm xúc tiêu cực có chết đi thì ánh sáng căn bản mới xuất hiện, song tập quán của nhiều đời vẫn còn ẩn nấp trong hậu trường của tâm phàm tình chúng ta. Mặc dù mọi rối ren mờ mịt của chúng ta chết đi lúc thân ta chết, song thay vì quy phục đón nhận ánh sáng, thì vì sợ hãi và vô minh, chúng ta lùi lại và theo bản năng bám lấy những gì ta đã từng bám giữ. Đấy chính là nguyên nhân ngăn cản chúng ta lợi dụng thời điểm mãnh liệt này làm cơ hội giải thoát. Những kinh nghiệm của cõi trung ấm. Suốt trong những tuần đầu trong cõi trung ấm, chúng ta có cảm tưởng rằng mình là một người đàn ông hay một phụ nữ, hệt như khi ta còn sống đời vừa qua. Chúng ta không nhận ra rằng mình đã chết. Chúng ta trở về nhà để gặp bà con và những người thân yêu. Ta cố nói với họ, sờ vai họ, nhưng họ không trả lời, cũng không tỏ ra họ biết ta có ở đấy. Dù ta cố gắng bao nhiêu cũng không gì làm cho họ chú ý ta được. Ta bất lực đứng nhìn họ khóc hay ngồi thẫn thờ với cõi lòng tan nát vì cái chết của ta. Ta lại còn cố một cách vô hiệu để sử dụng những đồ đạc của ta khi trước. Chỗ ta ngồi nơi bàn ăn không còn dành cho ta nữa, và người ta đang làm những chuẩn bị để thanh toán của cải của ta. Ta cảm thấy tức tối, bị thương tổn, hằn học, như một con cá quằn quại trên cát nóng, Tử Thư nói. Toàn thể trung ấm tái sinh kéo dài trung bình 49 ngày, và ít nhất là một tuần. Nhưng cũng còn tùy, giống như hiện tại có người sống tới 100 tuổi trong khi kẻ khác chết non. Một số lại còn bị kẹt trong thế giới trung gian để thành ma quỷ. Đức John Rinpoche thường giải thích rằng, suốt trong 21 ngày đầu của thời gian trung ấm, bạn vẫn còn có một ấn tượng mạnh về đời sống vừa qua. Bởi thế đây là giai đoạn quan trọng nhất để người sống giúp đỡ người chết. Sau đó, đời sống tương lai của bạn dần dần thành hình và trở thành ảnh hưởng chính. Tái sinh. vì trong trung ấm tái sanh, thời gian tái sanh càng gần, nên ta càng thêm khao khát một thân xác làm chỗ nương, và ta đi tìm một người nào có thể sử dụng để được tái sanh vào đó. Những dấu hiệu bắt đầu hiện ra báo cho ta biết cái cảnh giới ta có thể tái sanh vào. Những ánh sáng đủ màu chiếu từ sáu nẻo luân hồi, và ta cảm thấy bị thu hút vào một cõi này hay khác, tùy theo cảm xúc tiêu cực nào mạnh nhất trong tâm ta. Một khi ta đã bị lôi cuốn đến đấy thì thật vô cùng khó mà trở lui. Giáo lý về trung ấm dạy rằng vào điểm ấy có nguy cơ lớn là do lòng nôn nóng thèm khát tái sinh, ta có thể xông tới bất cứ một nơi nào, dù nó không có vẻ gì an ninh bảo đảm. Nếu ước muốn của ta bị bất mãn, sự giận dữ khởi lên sẽ đưa giai đoạn trung ấm đến một kết thúc, vì ta sẽ bị đẩy vào cõi dữ bằng chính năng lực cảm xúc của mình. Và như thế, ta có thể thấy tái sanh tương lai của ta được trực tiếp định đoạt bởi tham, sân và si. Hãy tưởng tượng ta đang chạy về phía một chỗ nấp, chỉ để tránh thoát kinh nghiệm đau khổ của trung ấm. Rồi vì sợ phải từ bỏ tất cả, mà ta đâm ra ràng buộc với một tái sanh mới, bất kể ở đâu, miễn là được tái sanh. Khi ấy ta có thể đâm ra thác loạn, như Tử Thư nói, và lầm lẫn tái sinh tốt với xấu, xấu với tốt. Ta có thể nghe tiếng gọi của những người thân yêu hoặc giọng ca hấp dẫn, rồi chạy theo chúng để cuối cùng bị dẫn dụ xuống những cõi thấp kém. Bởi vậy, phải cẩn thận đừng mù quáng đi vào những cõi vô phúc ấy. Điều kỳ diệu là, ngay lúc ta ý thức được cái gì xảy đến cho ta, thì ta có thể bắt đầu tác động, và điều ấy ảnh hưởng đến số phận của ta.